Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 1. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Kính thưa lão hòa thượng Diệu Công, chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, vào cuối năm ngoái, lão hòa thượng ngài đích thân viết một lá thư gửi cho tôi, thỉnh tôi đến đạo tràng này cùng với quý vị đồng tu đàm luận Phật pháp. Lão hòa thượng cùng với tôi có nhân duyên rất sâu, cho nên ngài viết thơ thỉnh tôi không thể không nhận lời. Vì vậy tôi đặc biệt rút một ít thì giờ đến đây cùng với mọi người nghiên cứu Phật pháp. Lần này chúng tôi chọn giảng đề kinh là Kinh A Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích chú giải. Bộ yếu giải này tuy không dài, chúng ta đọc trong phần văn lời bạc thì biết được năm xưa Đại sư Ngẫu Ích đã dùng hết thời gian 9 ngày viết thành một bộ trước tác vĩ đại này. Nếu chúng ta chú tâm mà nghiên cứu tỉ mỉ để giảng giải rõ ràng, dù có giảng thời gian 90 ngày cũng không đủ thời gian để giảng. Do đây mới biết bộ chú giải này thật thật tại tại là vô cùng sâu xa. Chúng tôi giảng lần này thời gian không nhiều, chỉ có 14 tiếng đồng hồ. Vì vậy chúng tôi lược bỏ những nghi thức giảng kinh, hy vọng có thêm một ít thời gian để nghiên cứu giảng giải nghĩa kinh của bộ yếu giải này. Đại sư Ngẫu Ích ngài đem toàn bộ kinh chia thành 7 phần, lại vừa đúng với 7 ngày của chúng tôi, có thể dùng theo cách chia của ngài để nghiên cứu giảng giải. Phần thứ nhất là giảng về huyền nghĩa. Huyền nghĩa chính là khái yếu của toàn bộ kinh. Phần thứ hai là phần tựa. Phần thứ ba mới giảng đến phần chánh tông. Trong phần chánh tông, ngài chia ra 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là nói rõ quả báo y chánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới, để cho chúng ta xây dựng lòng tin. Đoạn thứ hai là khuyên bảo chúng ta phải nên phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là nói, tính và nguyện. Đoạn thứ ba là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu để lập hạnh. Có thể thấy được trong phần chánh tông nói về 3 đoạn này là tính, nguyện, hạnh rất rõ ràng. Sau cùng, trong phần lưu thông, ngài lại chia ra 2 đoạn. Một đoạn là 6 phương Phật xưng tán, cho nên vừa đúng là 7 đề mục. Chúng tôi có thể đi theo thứ tự này để giới thiệu cho chư vị đồng tu. Mọi người hãy chú tâm nghe giảng. Chúng tôi không chiếu theo kinh văn, cũng không chiếu theo bộ yếu giải này. Chúng tôi chỉ giảng phần tinh hoa của nó, trích đoạn để trình bày cho quý vị, khiến cho quý vị đối với toàn bộ kinh và chú giải của Đại sư Ngô Ích, quý vị thật sự có thể lãnh hội được, có thể phù hợp với Phật Đà, cũng là nguyện vọng của Đại sư đối với sự tu học của chúng ta. Ngài hy vọng chúng ta có thể đạt được sự lợi ích chân thật. Ngày nay học Phật trong xã hội hiện đại, hoặc trong nước chúng ta hay ở ngoài nước, hầu như mỗi ngày cũng nhìn thấy, cũng nghe được những chuyện giả hiệu, cũng tức là chiêu bài giả hiệu. Có thể nói chiêu bài giả hiệu cũng đã lan rộng, kể cả trong Phật Pháp ngày nay của chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên Phật Pháp giả hiệu hiện nay đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vì vậy Phật Pháp chân giả cũng rất khó phân biệt. Thậm chí Phật Pháp giả hiệu còn chân thật hơn rất nhiều. Đích thật là đã ứng nghiệm lời nói năm xưa của Thế Tôn. Ngài tại trong Hội Lăng Nghiêm có nói một câu: thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Sao gọi là tà sư? Dùng lời hiện nay mà nói, tức là giả hiệu, giả còn nhiều hơn thật. Vì vậy chúng ta đối với Phật Pháp rất khó phân biệt. Cho nên nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Tự mình đã hiểu rõ cũng có thể giúp cho người khác nhận biết rõ ràng. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta học Phật, ý nghĩa của Phật Pháp là gì? Cái danh từ chữ Phật này là từ tiếng Phạn văn của Ấn Độ dịch âm ra. Ý nghĩa của nó là trí huệ, là giác ngộ. Năm xưa người phiên dịch không dùng trí giác để dịch cái danh từ này, mà vẫn giữ lại nguyên âm của nó, tức là Phật Đà Gia. Đó là theo trong thể lệ phiên dịch gọi là tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với nó vô cùng tôn trọng, cho nên chỉ dịch âm của nó, sau đó cộng thêm phần chú thích. Còn Pháp là gì? Tức là danh từ thay cho tất cả vật tướng sự lý của vũ trụ nhân sanh. Dùng một danh từ này để thay cho tất cả thì dễ nói, dùng một danh từ này thì rất là phương tiện. Pháp tức là sở giác, cũng tức là đối tượng của giác ngộ. Giác ngộ có năng và sở. Phật là năng giác, Pháp là sở giác. Giác mà không mê. Cái diệu của Phật Pháp diệu ở nơi năng giác và sở giác là một, không phải hai. Thật là rất khó hiểu. Năng giác và sở giác. Cho nên trước kia có người nói Phật Pháp không phải tôn giáo, không phải triết học. Tại vì sao? Vì trong triết học nói có năng, có sở. Năng và sở, triết học nói là hai sự việc, không phải một sự việc. Còn trong Phật Pháp nói có năng, có sở. Năng và sở là một sự việc, không phải hai sự việc. Trong triết học thì không có nói như vậy. Quý vị nên biết Phật Pháp không phải tôn giáo, nó không phải là một tôn giáo như trong thế gian. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Bản thân Phật Pháp chúng ta gọi tôn giáo là tông giáo, tức là tông môn giáo hạ. Chúng ta gọi tôn giáo là tông môn giáo hạ, mà không phải giống như những tôn giáo khác. nên biết tông môn giáo hạ khác với tánh chất của họ. Cho nên hai chữ Phật Pháp này chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Chúng ta học Phật mong cầu những gì? Giả như nói chúng ta mong cầu thăng quan phát tài, cầu Phật phù hộ bình an, thì quý vị nên biết, nếu là có ý niệm này, có ý niệm này để học Phật, thì Phật giáo đó chính là tôn giáo thông thường, không phải Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta những gì? Ngài dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vì vậy Phật tại trong tất cả kinh điển, Ngài nói ra mục tiêu tu học của chúng ta là phải chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu kinh văn này cũng là dịch âm của tiếng Phạn. Y theo mặt chữ của câu kinh văn này dịch thành tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là cao nhất, không gì viên mãn hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu dùng lời hiện nay mà nói câu này, tức là trí huệ cứu cánh viên mãn. Quý vị nên biết, chúng ta học Phật cầu những gì? Là cầu trí huệ. Chỉ có trí huệ thì mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Có trí huệ thì không mê, không mê thì có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Khi đã có trí huệ cứu cánh viên mãn thì liền hiểu rõ chân tướng toàn cả vũ trụ nhân sanh. Đã hiểu rõ tức là trong Phật Pháp, trong Phật Pháp thường nói khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chính là cái ý nghĩa này. Đây mới là mục tiêu trần chánh học Phật. Cho nên quý vị nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta học Phật là cầu trí huệ, tuyệt đối không mê tín. Làm thế nào mới có được trí huệ? Đây là đối với chúng ta là một vấn đề rất là nghiêm túc. Phật nói cho chúng ta biết, đây là trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn, không phải từ bên ngoài mà có, mà là mỗi một chúng sanh chúng ta vốn có đầy đủ, chẳng những bao gồm tất cả loài người, ngoại trừ loài người ra, nói chung là hữu tình chúng sanh. Phạm vi của hữu tình chúng sanh rất là rộng lớn, là nói tất cả hữu tình chúng sanh vốn có đầy đủ. Cho nên trí huệ là vốn có, là vốn có đầy đủ, không phải từ bên ngoài mà có. Tuy vốn là có, sao bây giờ không có? Vốn có đầy đủ, nhưng hiện nay khiếm khuyết quá nhiều. Là nguyên nhân gì? Thì Phật nói với chúng ta, Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Ý nghĩa của câu này là nói tất cả chúng sanh, trí huệ của họ, đức năng của họ, năng lực của họ không khác gì với chư Phật, hoàn toàn là giống nhau. Ngài lại nói nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ngài nói câu này nói được rất đúng. Chúng ta vốn có trí huệ đức tướng, nhưng hình như hiện nay không có, đã mất đi. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân chính là vọng tưởng chấp trước. Cái khuyết điểm chính là ở tại chỗ này. Trí huệ đức năng của chúng ta đã bị chướng ngại, cho nên trí huệ đức năng không thể hiện tiền, không thể khởi tác dụng. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Vì vậy vọng tưởng chấp trước, đi theo thời gian, đi theo hoàn cảnh cuộc sống, không ngừng đang phát triển, càng ngày càng nghiêm trọng. Vọng tưởng thì càng ngày càng nhiều, chấp trước cũng càng ngày càng kiên cố, thì phiền phức càng ngày càng nhiều. Vọng tưởng thì trở thành sở tri chướng, chấp trước thì trở thành phiền não chướng, trong Phật pháp gọi là nhị chướng. Nhị chướng do đây mà có. Phương pháp giảng dạy của Phật cũng rất là khéo léo. Thật ra Ngài đã nói ra trọng điểm, chỉ cần trừ đi nhị chướng thì sẽ khôi phục lại trí huệ, đức năng của chúng ta lại hiển tiền. Khi đã hiển tiền, tức là chúng ta thường nói thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật tức là thành trí huệ cứu cánh viên mãn. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Quý vị vốn có, không phải quý vị mới có, mà là vốn có. Làm sao khôi phục lại? Làm sao nhổ trừ nhị chướng? Đây là vấn đề lớn của chúng ta ngay trong đời này. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải giải quyết vấn đề này thì nhất định phải có trí huệ, phải có trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã là ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề là chúng ta phải biết dùng. Trong Phật pháp có một câu thuật ngữ gọi là quán chiếu. Chẳng những lúc đọc kinh phải y theo kinh văn mà quán chiếu, mà trong cuộc sống hàng ngày, buổi sáng thức dậy mặc áo, lúc mặc áo tâm phải quán chiếu, lúc ăn cơm tâm phải quán chiếu, lúc làm công việc tâm cũng phải quán chiếu. Hay nói cách khác, chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, tâm luôn luôn phải quán chiếu. Đó chính là vận dụng trí huệ bát nhã, thì mới có thể thật sự nhổ trừ nhị chướng. Thật tại mà nói, lòng từ bi của Phật đã đến chỗ cùng cực. Chẳng những Ngài chỉ dạy cho chúng ta tu hành, Ngài còn làm gương mẫu cho chúng ta thấy. Chẳng những Phật vì chúng ta làm gương mẫu rất tốt, mà chư đệ tử của Phật năm xưa tăng đoàn còn tại thế, chúng ta đọc trong kinh có nói gồm 1250 vị, mỗi một vị trong tăng đoàn họ biểu diễn cho chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày. Đáng tiếc là chúng ta không nhìn ra. Nếu nhìn ra thì lãnh hội được pháp vị không thể nghĩ bằng. Cho nên Phật giảng dạy mà chúng ta có thể hiểu rõ, có thể lãnh hội, thì chúng ta kính phục Ngài năm vóc sát đất. Nói đến sự tu học cụ thể thì không ngoài hai đại cương lĩnh. Cương lĩnh thứ nhất là Đạo Bồ Tát, cương lĩnh thứ hai là Hạnh Bồ Tát. Chúng ta đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, thấy thiện tài đồng tử tham học 53 vị thiện tri thức. Thiện tài đồng tử mỗi khi tham học một vị thiện tri thức, nhất định là nói ta đã phát tâm Bồ Đề rồi. Không biết tu đạo Bồ Tát như thế nào và học hạnh Bồ Tát như thế nào, cho nên mới đi khắp nơi xin thỉnh giáo với người khác. Đây là tôi nêu ra hai đại cương lĩnh để tu hành. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tiếng Phạn, có nghĩa là giác. Đạo Bồ Tát chính là tâm giác ngộ. Tâm của chúng ta ở trong tất cả cảnh giới luôn luôn giữ gìn giác mà không mê, thì gọi là Đạo Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Tức là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật làm thế nào được rất hoàn hảo, không có sai lầm, không có phạm lỗi. Nếu chúng ta muốn đạt đến hai nguyên tắc này thì Phật dạy cho chúng ta một cương lĩnh chung để tu học. Cương lĩnh chung này chính là chúng tôi thường hay nói tam quy y, tức là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Cho nên đệ tử Phật vừa nhập Phật môn, trước tiên phải thỉnh một vị thiện tri thức truyền thọ tam quy. Truyền thọ tam quy chính là đem cương lĩnh chung và phương hướng chung để tu học Phật Pháp truyền cho, truyền thọ cho quý vị. Chỉ cần quý vị đi theo phương hướng này mà tu học thì nhất định không sai. Đây là thật sự đệ tử của Phật. Nếu trái với nguyên tắc này thì đã tu sai lầm. Cho nên chúng ta phải biết phương pháp tu. Chúng ta tu chính là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Phật có nghĩa là giác ngộ, giác mà không mê. Pháp là chánh trì, chánh kiến. Như trong Kinh Pháp Hoa có nói, nhập Phật tri kiến, tức là tư tưởng giác ngộ, kiến giải giác ngộ, thì gọi là Pháp. Tăng có nghĩa là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh chính là Tam Bảo. Mỗi ngày trong khóa tụng sáng tối, khóa tụng sáng tối đơn giản nhất chỉ tụng tam quy, tức là tụng ba câu tam quy y. Đó là đơn giản nhất, thời gian ngắn nhất. Ý nghĩa của tụng tam quy tức là chúng ta tự nhắc nhở mình quy y Phật giác mà không mê, quy y Pháp chánh mà không tà, quy y Tăng tịnh mà không nhiễm. Mỗi ngày chúng ta tu hành là tu giác chánh tịnh. Dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp thì quá nhiều, gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Vừa rồi tôi có nói, lúc mặc áo ăn cơm, xử thế đối người tiếp vật cũng là tu hành. Có vô lượng vô biên phương pháp. Tu như thế nào? Tu giác chánh tịnh. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên mục tiêu tu học của chúng ta là trí huệ. Phương pháp tu hành của chúng ta là giác chánh tịnh. Nếu quý vị đã mê tà nhiễm thì quý vị lập tức phải cảnh giác, biết mình đã sai rồi. Khi đã làm sai sẽ đi đâu? Đi đến lục đạo luân hồi. Tự mình từ vô thủy kiếp đến nay không có năng lực thoát khỏi sanh tử luân hồi, chính là mê tà nhiễm đã tạo thành kết quả. Nay chúng ta tu hành, mục tiêu của chúng ta là phải vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không còn tái tạo tội nghiệp sanh tử, phải từ trong lục đạo giải thoát ra ngoài. Vậy thì quý vị nhất định phải tuân theo lời dạy của Phật. Quý vị phải tu giác chánh tịnh. thì mới có thể ra khỏi tam giới, mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết, không thể không hiểu rõ. Phần kế tiếp là chúng tôi giảng đến đề kinh của bổn kinh. Đề kinh này thật là không thể nghĩ bàn. Đề kinh của bổn kinh, Phật tại trong kinh có nói, khác với đề mục của trong sách vở ngày nay. Trong kinh này nói, sừng tán bất khả tư nghị, công đức nhất thiết, chư Phật sở hộ niệm kinh. Đề kinh này là như vậy. Bản dịch của Đại sư Huyền Trang ý nghĩa rất gần với đề kinh này. Trước tiên, chúng tôi xin giải thích ý nghĩa của đề kinh này. Sau đó là giải thích vì sao Đại sư La Thập dịch là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Thật tại mà nói, Ngài dịch được cũng rất đúng, rất đáng được tán thán. Đề kinh này xưng tán bất khả tư nghị công đức. Ai xưng tán? Là tất cả chư Phật xưng tán. Xưng tán cái gì? Xưng tán công đức không thể nghĩ bàn. Công là gì? Đức là gì? Công chính là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Đức chính là đới nghiệp vãng sanh, đốn siêu viên chứng. Đây mới thật sự là không thể nghĩ bàn. Ngoại trừ chư Phật ra, không vị Phật nào mà không nhận biết. Nếu các ngài không nhận biết thì làm sao biết tán thán? Các ngài tán thán nhất định là các ngài triệt để hiểu rõ. Chúng ta phải biết rõ một điều là không dễ gì ra khỏi lục đạo luân hồi. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuyết pháp 49 năm, Ngài đã nói rất nhiều phương pháp tu hành chứng quả cho chúng ta. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cũng vì tất cả chúng sanh nói ra rất nhiều phương pháp tu hành chứng quả. Nói tóm lại, hết thảy tất cả phương pháp đều là giúp cho tất cả chúng sanh làm thế nào để liễu sanh tử, siêu tam giới, thoát luân hồi. Chính là vì chuyện này. Này có rất nhiều chúng sanh, họ cũng đang tu học. Vả lại, họ thật sự hết lòng dũng công, dũng mãnh tinh tấn. Nhưng đến kết quả thì họ vẫn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nguyên nhân ở tại đâu? Chúng ta biết rõ, không phải phương pháp không hay. Thật tại mà nói, là vì tập khí của chúng sanh quá nặng, không sao đoạn trừ được sạch sẽ. Thế như trong kinh thường nói, tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục. Chỉ cần có một cái gốc thì quý vị không có cách nào thoát khỏi địa ngục. Nếu có đủ năm cái gốc, vậy thì quý vị mãi mãi ở trong địa ngục. Quý vị làm sao ra được? Cho nên trong nội tâm của chúng ta có tham sân si tam độc, bên ngoài lại có ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc. Dù phương pháp có hay đi nữa cũng không có cách nào giúp cho chúng ta đoạn trừ gông cùng xiềng xích, thoát khỏi biển khổ. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Vả lại tâm cảnh giác của chính chúng ta không cao. Có bao nhiêu người thật sự đã giác ngộ? Thật sự mà giác ngộ thì tâm cảnh giác rất cao. Họ luôn luôn nghĩ đến sanh tử luân hồi đáng sợ. Muốn mau được ra khỏi tam giới. Đây là những người có tâm cảnh giác rất cao. Xưa kia người tu hành, tâm cảnh giác của họ có thể duy trì được lâu dài. Nguyên nhân của họ là mỗi ngày không ngừng họ huân tập Phật Pháp. Lúc Phật còn tại thế, vì sao số đệ tử nhiều như vậy? Mỗi ngày phải đi theo Phật, không rời khỏi Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu chúng ta mỗi ngày mà không huân tập thì rất dễ bị mê hoặc. Cổ nhân có nói: sĩ cách tam nhật, quát một tương kháng. Tức là nói người học hành không thấy họ ba ngày thì khác hẳn. Tại vì sao? Vì họ có tiến bộ. Tuy ngày nay chúng ta tu học, đọc tụng, nghiên cứu kinh luận không có gián đoạn, nhưng vẫn không bằng người thời xưa. Không bằng người thời xưa. Vào thời xưa, chúng ta có thể trường kỳ thời gian thân cận với một vị thiện tri thức, tiếp nhận sự hung đúc của họ. Ngày nay thiện tri thức rất ít, tìm không ra. Nhưng nếu quý vị thật sự muốn tu học, ông trời cũng không phụ lòng người muốn tu học. Hiện nay đã phát triển khoa học kỹ thuật, chúng ta lợi dụng máy truyền hình, lợi dụng băng video, phải mỗi ngày nghe giảng kinh. Cũng có người nói: tôi chỉ có một bộ băng giảng kinh, đã nghe mấy lần cũng không hiểu rõ. Một bộ kinh đã nghe mấy lần mà không được phát hỷ. Đó là quý vị không biết nghe. Nếu nói nghiêm khắc một chút, quý vị không có chú tâm nghe. Nếu thật sự chú tâm nghe thì càng nghe càng thú vị. Lúc đó quý vị nghe thật sự có được pháp hỷ. Nghe lâu rồi thì nhập tam muội, tức là chứng đắc tam muội. Sau khi chứng đắc tam muội thì sẽ khai ngộ, tức là minh tâm kiến tánh. Nghe một bộ kinh thì đủ rồi. Thật tại mà nói, nếu nghe nhiều bộ kinh ngược lại không tốt. Khi nghe nhiều rồi, trong tâm sẽ nổi dậy vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Nghe theo kinh văn mà khởi vọng tưởng thì quý vị làm sao được thành tựu? Chỉ nghe một bộ kinh mới đầu là có khởi vọng tưởng, khi nghe được 10 lần, 20 lần, 30 lần thì tự nhiên không nổi dậy vọng tưởng nữa. Tại vì sao? Vì không có vọng tưởng để nổi dậy. Không có nổi dậy vọng tưởng thì sao? Không nổi dậy vọng tưởng thì đã nhập định. Nghe kinh đã nhập định, xem kinh đã nhập định. Sự lợi ích này thì rất thù thắng. Cho nên do định khai huệ. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: đọc sách ngàn lần tự hiểu ý nghĩa. Tức là đạo lý này. Vì sao đã đọc nhiều lần thì được khai ngộ? Vì tâm đã định. Trí huệ đó từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh mà có. Khi trong tâm của quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền khai trí huệ. Chính là nguyên nhân này. Cho nên pháp môn niệm Phật, công phu của nó thẳng tắc, nhanh chóng, tức là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát nói được rất hay: đều nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm liên tục, không cần phương pháp nào khác, tự được tâm khai. Được tâm khai tức là khai ngộ, tức là minh tâm kiến tánh, tức là thành Phật. đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, thù thắng như vậy, có được thành tựu không thể nghĩ bàn. Cho nên chư Phật mới xưng tán pháp môn này. Các đồng tu chúng ta tu pháp môn tịnh độ, chánh điện thờ Tây Phương Tam Thánh, phải nhớ kỹ, không được xem Phật Bồ Tát như là thần minh để lễ lại, đó thì đã trở thành tôn giáo rồi. Phải xem Phật Bồ Tát như là bậc thầy để tôn kính phụng thờ, vậy thì đúng rồi. A-di-đà Phật là bổn sư của chúng ta, Ngài là đạo sư ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta khuyên chúng ta phải quy y A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Cho nên A-di-đà Phật là thầy của chúng ta. Chúng ta thờ thánh tượng của A-di-đà Phật, phải thường nhớ trong tâm những lời giáo huấn của A-di-đà Phật dạy cho chúng ta, những lời giáo huấn trong tịnh độ ba kinh. Khi nhìn thấy thánh tượng của A-di-đà Phật, nghĩ đến nghĩ thiền thì nghĩ đến Phật chỉ dạy cho chúng ta như thế nào. Bên cạnh của Ngài có hai vị đại sĩ cũng là chỉ dạy cho chúng ta phải tu học như thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát là dạy Đại Từ Đại Bi, Đại Thế Chí Bồ Tát là tượng trưng cho trí huệ tối cao vô thượng. Muốn được trí huệ tối cao vô thượng, Ngài dạy cho chúng ta tu pháp môn này là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Đây là chúng ta chọn trí huệ tối cao vô thượng. Cách chọn này không phải thông thường. Quý vị đọc trong Niệm Phật Viên Thông Chương của Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát có nói ta cùng với 52 vị đồng tu. Câu này rất quan trọng. 52 là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, diệu giác. Tức là nói với chúng ta rằng Ngài chính là dùng một câu A-di-đà Phật từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, không có thay đổi, cũng không cần dùng phương pháp nào khác để trợ giúp, chỉ dùng một phương pháp này từ sơ phát tâm đến thành Phật, vả lại rất là mau chóng. Người ta tu hành phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải tu vô lượng kiếp, còn họ tu thời gian rất ngắn thì được thành tựu. Là nguyên nhân gì? Là chuyên tu một môn, chọn tu pháp môn này là chọn đúng, chọn tu pháp môn này là chọn trí huệ tối cao vô thượng. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta tu pháp môn này. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì dạy cho chúng ta Đại Từ Đại Bi. Chúng ta mà có thể đem pháp môn này khuyên dạy cho tất cả chúng sanh tu học, đây là thật sự Đại Từ Đại Bi. Nhưng nếu quý vị khuyên người tu học pháp môn khác, họ trong đời này chưa chắc được thành tựu, không thể thành tựu, không ra khỏi tam giới, vẫn còn trong lục đạo luân hồi chịu khổ. Chỉ cần quý vị tiếp nhận chuyên tu pháp môn này, không ai mà không được thành tựu. Đây mới thật sự gọi là Đại Từ Đại Bi. Cho nên thật sự có tâm Đại Từ Đại Bi, tức là giới thiệu pháp môn tịnh độ và kinh A-di-đà cho tất cả chúng sanh tu học, tiến cử cho tất cả chúng sanh, khuyên giải tất cả chúng sanh tu học. Đây là lòng từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải lòng từ bi thông thường. Mỗi ngày chúng ta cúng dường Tây Phương Tam Thánh, nếu như đối với sự thật và đạo lý này mà không hiểu rõ, thì quý vị cúng dường Tây Phương Tam Thánh cũng uổng công. Đây là nói về công tu hành của pháp môn này. Còn đức là gì? Đức tức là đã có thu hoạch, là đới nghiệp vãng sanh. Điều này không thể nghĩ bàn, bởi vì hết thảy tất cả pháp môn đới nghiệp không ra khỏi tam giới, không có cách nào ra khỏi tam giới. mức độ thấp nhất phải đoạn kiến tư phiền não hết thì mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Không nghe nói chưa đoạn kiến tư phiền não mà họ có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, không có chuyện này. Chỉ có pháp môn tịnh độ không đoạn phiền não mà có thể được vãng sanh là nguyên nhân gì? Có rất nhiều nguyên nhân. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Nếu phương tiện mà nói, đó là nguyện lực của A Di Đà Phật, là nguyện lực của 48 lời nguyện gia trì, khiến cho chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Trong đời này đã giải quyết được tất cả vấn đề, cho nên đây là công đức không thể nghĩ bàn. Tất cả chư Phật đều sinh tán. Nửa phần sau của đề kinh này là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Ý nghĩa phần sau của đề kinh này thì càng sâu. Nhất thiết chư Phật sở hộ, chúng ta nói chư Phật phù hộ, chư Phật gia trì bảo vệ. Bởi vì pháp môn này, bộ kinh điển này là huệ mạng của chư Phật sở tại. Người Hoằng Dương hộ trì Tịnh Tông, Hoằng Dương hộ trì kinh này thì chư Phật nhất định sẽ hộ niệm. Cho nên hộ là hóa tha, niệm là tự hành. Y theo pháp môn này dũng công, y theo bộ kinh điển này để tu học thì trong đời này nhất định chứng đắc vô thượng bồ đề. Cho nên mọi người nên biết pháp môn này là một đời thành tựu. Chúng ta muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi không phải là chuyện dễ. Có sanh có tử là hiện tượng của luân hồi. Thế nhưng thật sự tu học Tịnh Tông về sau thì không còn chết nữa. Vấn đề sanh tử chúng ta đã giải quyết trong đời này. Tôi có nói nhiều lần, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là còn sống mà ra đi. Cho nên quý vị phải luôn luôn nhớ kỹ, không phải chết rồi mới đi vãng sanh, mà thần trí của chúng ta rất tỉnh táo. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, miệng có thể nói, là người sống không phải người chết. Nhìn thấy A Di Đà Phật đến, Tây Phương Tam Thánh đến nghênh đón, chúng ta rất hoan hỷ mà đi theo Phật, liền theo Phật, bỏ cái túi đựng đồ dơ này. Nó không phải đồ tốt, rất là dơ bẩn, đem nó vứt bỏ đi, không cần nữa. Chúng ta còn sống mà đi theo A Di Đà Phật, không phải chết rồi mới đi. Cho nên còn sống mà đi vãng sanh, quý vị phải nhận biết rõ ràng minh bạch điều này. Chỉ có pháp môn này suốt đời có thể không chết. Mọi người y theo đúng như lý, tức là y theo đạo lý trong kinh điển dạy, và làm đúng như pháp, tức là y theo phương pháp trong kinh điển dạy để tu hành. Tôi cũng thường nói với mọi người, đích thật có thể đạt được không già, không bệnh, không chết. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Tìm không ra. Được tất cả chư Phật đều hộ niệm, thật là không thể nghĩ bàn. Sau khi quý vị hiểu rõ đề kinh này thì quý vị biết được sự lợi ích thù thắng của bộ kinh này và pháp môn này. Chúng ta phải nên hết lòng nỗ lực mà tu học. Nếu quý vị không đạt được hiệu quả này, vừa rồi tôi đã nói không bệnh, không già, không chết, quý vị mà không đạt được thì quý vị tu học nhất định có sai lầm. Nếu chính xác mà không có sai lầm thì quý vị nhất định có thể đạt được ba thứ lợi ích này. Đây là hoàn toàn sự thật. Đại sư La Thập, Ngài đã sửa đề kinh này, sửa thành Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thật tại mà nói, Ngài sửa được rất đúng, bởi vì phương pháp tu hành của bộ kinh này chính là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên Đại sư La Thập đem danh hiệu A Di Đà làm đề kinh, để cho chúng ta khi cầm bộ kinh này thì liền niệm một câu A Di Đà Phật. Ngài sửa được rất đúng, rất phi thường. Cách nghĩ của Ngài rất là viên mãn, rất là thỏa đáng, rất là trọn vẹn, phù hợp với tông chỉ tu hành của bổn kinh.